Luca, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Khi Đức Chúa Giêsu trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong, thì biểu Simon rằng, hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy, liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy, nên Simon cùng mọi người với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Sê-bê-đê là người kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Amen.
Thank you for the opportunity to come and to share with you God's word this afternoon.
Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được ở đây để chia sẻ lời Chúa với quý ông bà anh chị em vào buổi chiều hôm nay.
It's always a privilege to be here.
Và tôi cảm thấy thật biết ơn khi mình được đang đứng ở đây.
It was my first mission trip to India.
Đó là một chuyến công tác đầu tiên của tôi khi đến Ấn Độ.
The team had flown into Chennai.
Và nhóm chúng tôi đã bay đến Chennai.
We stayed in the YMCA hostel in that city.
Và ở tại thành phố đó, chúng tôi ở tại khách sạn YMCA.
Early the next morning, three or four of us went down to the beach.
Và sáng sớm hôm sau, 3 đến 4 người chúng tôi đi xuống biển.
We joined in a game of cricket with some of the boys in a nearby park.
Và tại đó chúng tôi tham gia chơi cricket với một số cậu bé ở công viên gần đó.
We then wandered down onto the sand.
Và chúng tôi đi xuống dưới những cái bãi cát.
And I was transported back 2,000 years to the scene described in the scripture reading that was just read.
Và điều này khiến tôi cảm nhận được như là mình được trở về 2,000 năm trước.
There was women drying fish on canvas sheets.
Ở đó thì có những người phụ nữ đang phơi cá trên những tấm bạc.
At the water's edge, there were fishing boats pulled up onto the sand.
Ở mép nước thì có những chiếc thuyền đánh cá đang được kéo trên những bãi cát.
The fishermen were returning after a tiring night out on the sea.
Những người đánh cá thì đang trở về sau một đêm mệt mỏi trên biển.
There was lots of activity as they began the monotonous task of cleaning, washing and mending nets.
Có rất nhiều công việc khi mà họ bắt đầu dọn dẹp, giặt giũ và vá lưới.
There were other fishermen who were sorting out the fish.
Có những người khác thì đang phân loại cá.
There were several small fires burning as fishermen cooked their breakfast.
Có một số ngọn lửa nhỏ khi mà những người đánh cá đang nấu bữa sáng.
Overhead there were seagulls and birds squawking, trying to scavenge anything that was left behind.
Và những con mòn biển và những con chim khác đang kêu lớn tiếng, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì còn lại xung quanh.
Lake Gennesaret or the Sea of Galilee was one of the centers of Jesus' earthly ministry.
Hồ Gennesaret hay còn là biển Galilee là một trong những trung tâm của chức vụ trên đất của Chúa Giêsu.
Today it is called Lake Kinneret.
Ngày hôm nay thì nó được gọi là Hồ Kinneret.
Of the 33 miracles which are recorded in the Gospels, Jesus performed 18 of them either on or around the lake.
Và trong số 33 phép lạ được ghi lại trong các sách phúc âm thì Chúa Giêsu đã thực hiện 18 phép lạ tại hồ này.
The scripture passage that we're looking at this afternoon includes one of those miracles.
Và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong ngày hôm nay là một trong những phép lạ đó.
It's early morning on the shores of that lake, just after sunrise.
Lúc đó là sáng sớm trên bờ hồ ngay sau khi mặt trời mọc.
At least three of the fishermen had not had any success that previous night.
Và có ba người đánh cá đã không đánh được gì vào đêm hôm trước.
Simon, who Jesus was to later call him Peter, and the brothers James and John had gone back to land not having caught anything.
Simon sau này được gọi là Phêrô và hai anh em Gia-cơ và Giăng đã trở về đất liền vì họ không bắt được gì cả.
If that's ever happened to you, you'll know a little of how they felt.
Nếu điều đó xảy ra với ông bà anh chị em thì ông bà anh chị em sẽ biết một chút về cảm giác của họ.
But fishing was their livelihood.
Bởi vì nghề đánh cá là kế sinh nhai của họ.
Discouraged, they quietly washed and cleaned up their nets so they could go home and get some sleep.
Họ rất là nản lòng, họ về nhà, họ lặng lẽ giặt sạch lưới để có thể về nhà ngủ sau đó.
Meanwhile, people were drifting down onto the shore of the lake to buy the fresh fish.
Trong khi mọi người đang đi xuống hồ, bờ hồ để mua cá tươi.
As they continued to work, the crowd began to gather around a man who had just walked down onto the edge of the lake.
Khi họ tiếp tục làm việc thì đám đông bắt đầu tụ tập quanh một người đàn ông vừa đi xuống mép hồ.
Who was he?
Và người đó là ai?
The curiosity got the better of the fishermen, so they wandered over and joined the growing crowd.
Sự tò mò đã thắng thế những người đánh cá và vì vậy họ đi đến để tham gia vào đám đông.
They recognized him immediately. It was Jesus, the carpenter from Nazareth.
Và họ nhận ra ngay người đó chính là Chúa Giêsu, người thợ mộc đến từ Nazareth.
He was a friend who had put down his carpentry tools and was now gathering a group of followers through his teaching and his healing ministry.
Ngài là bạn của tất cả mọi người. Ngài là một người bạn đã đặt đồ nghề của mình xuống và đang tập hợp một nhóm người theo Ngài thông qua chức vụ giảng dạy và chữa lành.
People were talking about him. Could Jesus be the promised Messiah?
Mọi người đang nói về Ngài. Liệu Chúa Giêsu có phải là Đấng Mêsi đúng theo lời Kinh Thánh hay không?
Simon, James and John were invited to follow Jesus.
Simon, Gia-cơ và Giăng được mời để theo Chúa Giêsu.
But they'd hesitated. The commitment was too high.
Nhưng họ đã do dự bởi vì cam kết cho điều đó là quá cao.
Jesus, we've got families to support, a fishing business to run. Jesus, we can't now. Maybe later.
Chúa Giêsu ơi, chúng tôi còn có một gia đình phải chăm lo và có một doanh nghiệp đánh cá để điều hành và chúng tôi không thể đi theo Ngài ngay bây giờ được, nhưng mà sau này thì có thể.
I wonder how often that has been repeated, even today.
Tôi tự hỏi là điều này đã được lặp lại bao nhiêu lần, ngay cả ngày hôm nay.
Lord, I'm prepared to go to church on Sundays, but isn't that enough?
Khi mà chúng ta luôn thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con đã luôn trung tín đi nhà thờ vào các ngày chủ nhật, vậy có phải là đủ rồi không?
I just haven't got the time.
Con thật sự không có thời gian.
But Jesus says, if any wish to come after me, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me.
Nhưng Chúa Giêsu đã nói rằng, nếu ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.
What is God calling you to in 2025?
Câu hỏi được đặt ra ở đây là, Chúa đang kêu gọi bạn làm gì vào năm 2025 này?
Finding the crowds pressing in on him, Jesus comes over to Simon, climbs into his boat, and asks Simon to push the boat a little out onto the lake. Jesus then sits down and continues to speak to the crowd.
Khi Chúa thấy đám đông chen chúc xung quanh mình, Ngài đến chỗ Simon, trèo lên thuyền và bảo ông đẩy thuyền ra xa một chút trên hồ. Sau đó Ngài ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện với đám đông.
So let's look firstly at how the crowd responds to the words of Jesus, and then secondly, how Simon responds to the words of Jesus.
Trước tiên chúng ta hãy xem đám đông phản ứng như thế nào với lời của Chúa Giêsu và sau đó là cách mà Simon phản ứng với lời Chúa.
So what is the response of the crowd?
Phản ứng của đám đông lúc đó là gì?
In verse 1, Luke tells us the crowd were pressing in on Jesus to hear the word of God.
Trong câu 1, Luca cho chúng ta biết rằng đoàn dân đông chen lớn xung quanh đặng nghe đạo Đức Chúa Trời.
As we say in Australia, the crowd were hanging on to every word.
Như chúng ta nói theo cách ở Úc là they hanging on to word, nghĩa là họ chăm chú vào từng lời.
Imagine the same situation today on our street corners, in our marketplaces, even in our churches.
Hãy tưởng tượng tình huống tương tự này diễn ra ở trên các góc phố, trong các khu chợ, thậm chí là trong các nhà thờ của chúng ta.
Yes, there was something different about Jesus.
Đúng vậy, có điều gì đó khác biệt ở Chúa Giê-xu.
In Matthew 7, we read, "Now when Jesus had finished saying these words, the crowds were astounded at his teaching, for he taught them as one having authority and not as their scribes."
Trong Matthew đoạn 7 từ câu 28 đến câu 29 có chép rằng, vả khi Đức Chúa Giê-xu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống như các thầy thông giáo.
The multitudes were astounded at Jesus' teaching because he taught as one having authority.
Đám đông kinh ngạc trước lời dạy của Chúa Giê-xu bởi vì Ngài dạy như là một người có thẩm quyền.
Now authority is such a misunderstood term today.
Thẩm quyền là một thuật ngữ rất là bị hiểu sai trong ngày nay.
Yes, authority can be abused, it can be misused.
Và nó có thể bị lạm dụng cũng như là sử dụng sai.
And we see so many examples around the world today, even in our own country.
Và chúng ta có thể thấy rất nhiều ví dụ về điều đó khắp thế giới trong ngày hôm nay, ngay cả trên đất nước của chúng ta.
Maybe you've seen it in your own families, even in the life of a church.
Và chúng ta có thể thấy điều đó trong chính gia đình của mình cũng như là trong đời sống của hội thánh.
Hence, we are wary when it comes to authority.
Do đó, chúng ta phải cảnh giác khi nói đến thẩm quyền.
Jesus says, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."
Chúa Giê-xu phán trong Giăng đoạn 14 câu 6 rằng, "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha."
At another place, Jesus says, "Come to me, all you who are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light."
Và Ngài cũng phán rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
Now, as a church, we are a Jesus-centered movement.
Như là một hội thánh, chúng ta là một cao trào lấy Chúa Giê-xu làm trung tâm.
Jesus is our authority.
Chúa Giê-xu chính là thẩm quyền của chúng ta.
He is the one that we are called to follow.
Ngài là đấng mà chúng ta được kêu gọi để đi theo Ngài.
We seek to be led by Jesus.
Và chúng ta tìm cách để được Ngài dẫn dắt chúng ta.
When we meet and pray and speak in His name, we believe that Jesus is present with us by His Holy Spirit.
Khi chúng ta gặp gỡ, cầu nguyện và khi mà chúng ta được nhân danh Ngài, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu hiện diện với chúng ta qua Thánh Linh của Ngài.
And one of the primary ways that the Spirit leads us is through the Word of God.
Và một trong cách mà Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta là thông qua lời Chúa.
Through the Scriptures, we encounter Jesus.
Và thông qua Kinh Thánh, chúng ta được gặp Chúa Giê-xu.
When Jesus is central to all we do and practice and believe, then authority will not be misused or abused.
Khi mà chúng ta lấy Chúa Giê-xu làm trung tâm của mọi điều chúng ta làm, thực hành và niềm tin của chúng ta, thì thẩm quyền sẽ không bị lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích.
And that is our goal.
Và đó là mục tiêu của chúng ta.
Jesus was on the shore of a lake, teaching and sharing the word of God.
Chúa Giê-xu đang ở trên bờ hồ giảng dạy và chia sẻ về lời của Đức Chúa Trời.
The crowds pressed in on him and they were amazed as Jesus taught with authority.
Đám đông chen chúc quanh ngài và họ kinh ngạc khi thấy Chúa giảng dạy với thẩm quyền.
But what about Simon's response?
Nhưng phản ứng của Simon thì như thế nào?
In Luke chapter 5 verse 4 we read, when he had finished speaking, Jesus said to Simon, put out into the deep water and let down your nets for a catch.
Trong Luca đoạn 5 câu 4 có chép rằng khi Chúa Giêsu nói xong, ngài bảo Simon hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá.
What? What are you saying, Jesus?
Sao? Ngài đang nói cái gì vậy?
Now, up to this point, I could imagine Simon was feeling quite pleased with himself. He was sitting there next to Jesus with all these people gathered around his boat. All of this attention.
Cho tới lúc này tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh mà Simon cảm thấy khá là hài lòng khi ngồi cạnh với Chúa Giêsu và những người tụ tập xung quanh thuyền của ông đang dồn hết tất cả sự chú ý này vào ông.
But then Jesus turns to Simon and he says, put out into the deep water and let down your nets for a catch.
Nhưng Chúa Giêsu quay sang Phi-e-rơ và nói rằng, hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá.
But Jesus, you're not serious.
Nhưng Chúa ơi, ngài đang nghiêm túc phải không? Bởi vì ngài không có biết gì về nghề đánh cá cả.
Jesus, you're a carpenter. I mean, what do you know about fishing?
Ngài là thợ mộc thì ngài biết gì về cái nghề đánh cá này chứ?
You see, Simon had spent his whole life out on that lake.
Và chúng ta có thể thấy rằng Simon đã dành cả cuộc đời của mình ở hồ đó.
He knew that lake like the back of his hand.
Và ông coi mặt hồ đó như là mặt sâu của bàn tay của ông vậy.
He also knew that you do not go fishing in the daytime with nets.
Và ông cũng biết rằng người ta đánh cá không đi vào ban ngày.
And did Jesus say deep water? Everyone knew that fish were caught in the shallow waters of the lake.
Và khi Chúa Giêsu kêu ông chèo ra chỗ nước sâu để đánh cá, trong khi mọi người đều biết rằng cá được đánh bắt ở chỗ nước cạn của hồ.
Simon also had his professional pride at stake.
Simon cũng bị đe dọa về lòng tự hào nghề nghiệp của mình.
I mean, there were other fishermen who were standing there in that crowd.
Bởi vì có những người lính cá khác cũng đang có mặt ở đó.
If they saw him head out onto the lake in broad daylight and let down his nets in deep water, he would be the joke of the whole village.
Tại vì nếu mà họ thấy ông đi ra giữa hồ vào ban ngày để thả lưới đánh cá như thế, thì ông sẽ trở thành trò cười của cả làng.
Simon, put out into the deep water and let down your nets for a catch.
Chúa Giêsu phán rằng, Simon, hãy ra vùng nước sâu và thả lưới để bắt cá.
Everybody was watching.
Và mọi người đều đang theo dõi ông.
What was he going to do?
Ông sẽ làm gì?
Yes, there is something about Jesus. Yes, he did speak with authority. But what was Simon going to do?
Chúng ta có thể thấy rằng có điều gì đó khác biệt ở Chúa Giêsu và ngài phán với ông bằng thẩm quyền thực sự. Cho nên là Simon phải làm gì trong trường hợp này?
I mean, what would you do in that situation?
Và câu hỏi tiếp theo được đặt ra ở đây là bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
Master, we have worked all night long but have caught nothing.
Thưa thầy, chúng tôi đã làm việc suốt đêm mà chẳng bắt được gì.
Yet if you say so, I will let down the nets.
Nhưng nếu thầy đã nói như vậy, chúng tôi sẽ thả lưới.
And so Simon pulls in the anchor, sets the sail, and began rowing and sailing out into the deep.
Simon bắt đầu kéo neo, giương buồm và bắt đầu chèo thuyền ra khơi.
With all the eyes on him, it was probably one of the longest trips he had ever made out into the middle of that lake.
Với mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông, có lẽ đây là một trong những chuyến ra khơi dài nhất mà ông đã từng thực hiện ở cái hồ này.
But there was something different about this trip out on the lake. This time, Jesus was in the boat.
Nhưng mà một điều khác biệt ở lần này, đó chính là Chúa Giêsu đang ở trên thuyền.
I can imagine Simon wanting to get as far away from the land as possible so no one could see him make a fool of himself. The better.
Ông bà anh chị em có thể tưởng tượng được là lúc đó Simon đã đi muốn đi càng xa càng tốt để không ai có thể thấy ông làm trò cười.
No, Simon. This will do. Now let down your nets.
Không, Simon. Thế này là được rồi. Và bây giờ thả lưới xuống đi.
I'm not going to be able to save face on this one ever.
Và lúc đó thì Simon có thể suy nghĩ rằng tôi sẽ không giữ thể diện cho lần này đâu.
So Simon let out the nets.
Và rồi Simon cuối cùng cũng thả lưới.
And when they'd done this, they caught so many fish that their nets were beginning to burst.
Khi họ làm xong, thật kinh ngạc là họ bắt được rất nhiều cá, đến nỗi lưới của họ bắt đầu rách.
Can you imagine it? Can you imagine Simon's surprise as he began pulling those nets in?
Quý ông bà, anh chị em có thể tưởng tượng được không? Anh chị em có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của Simon khi mà ông bắt đầu kéo lưới.
They were alive with fish. Fish everywhere.
Lưới của họ đầy cá.
He couldn't budge the nets. They were too heavy. He signaled to James and John on the shore to come out and help. They had so many fish that the nets were beginning to burst.
Lưới của ông nặng đến nỗi ông không thể kéo lên được. Do đó ông đã ra hiệu cho Gia Cơ và Giăng ở trên bờ ra giúp họ.
And they came and filled both boats so that they began to sink.
Và họ bắt được nhiều cá đến mức mà họ chất đầy cả hai chiếc thuyền đến nỗi chúng gần như là sắp chìm.
Let me ask the question. Is Jesus perhaps saying to you, let down your nets?
Tôi muốn hỏi ông bà anh chị em là Chúa Giêsu có đang nói với anh chị em rằng hãy thả lưới xuống không?
I mean, we can be so busy in our own lives, we can so be so busy in our churches that we actually miss the voice of Jesus.
Có phải chúng ta quá bận rộn và các nhà thờ quá bận rộn đến nỗi mà chúng ta đã bỏ lỡ tiếng phán của Chúa Giêsu hay không?
You see, Simon could have said, but Master, for years we've only been going out fishing with nets at night time. For years we've only been fishing in the shallow waters.
Simon có thể nói lúc đó rằng, nhưng thưa Thầy, trong nhiều năm như vậy chúng tôi chỉ ra khơi đánh cá bằng lưới vào ban đêm. Trong nhiều năm chúng tôi chỉ đánh cá ở vùng nước cạn thôi.
Please don't come and unsettle my routines. Please don't come and ask me to change.
Xin Thầy đừng đến và làm cho chúng tôi bối rối nữa. Xin đừng đến và yêu cầu chúng tôi phải thay đổi.
Why should we change now?
Tại sao chúng tôi phải thay đổi bây giờ?
The answer is the authority of the Word of God.
Câu trả lời cho điều đó là thẩm quyền của lời Chúa.
You know, I could imagine that in all that Jesus was saying to that crowd earlier, Simon was probably sitting there alongside Jesus and he was probably nodding with agreement. But then Jesus turns to Simon and he says, put out into the deep waters and let down your nets for a catch.
Trong tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã nói với đám đông trước đó, Simon có lẽ là gật đầu đồng ý với những điều đó, cho đến khi Chúa Giêsu quay sang Simon và bảo với ông rằng, hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới xuống để đánh cá.
But Master, we have worked all night long and have caught nothing.
Thưa Thầy, chúng tôi đã làm việc suốt đêm nhưng không bắt được gì cả.
Yet if you say so, I will let down the nets.
Nhưng nếu Thầy đã nói như vậy, chúng tôi sẽ thả lưới xuống.
Simon was prepared to be obedient.
Lúc đó, Simon đã chuẩn bị để vâng lời Chúa.
In your own Christian life, what's the motivation for the things that you do?
Trong đời sống cơ đốc riêng của ông bà anh chị em, động lực cho những việc ông bà anh chị em đang làm là gì?
We can be so busy in the doing, staying in the routines, maintaining the traditions, staying comfortable, that we've stopped listening to the voice of Jesus.
Chúng ta có thể quá bận rộn với những công việc, với thói quen, với sự thoải mái, đến nỗi mà chúng ta đã ngừng lắng nghe tiếng của Chúa Giêsu.
And we are tired. Master, we've worked all night and caught nothing.
Và chúng ta có thể cảm thấy rất mệt mỏi. Thưa Thầy, chúng tôi đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Is that a picture of our own lives?
Đó có phải là hình ảnh về cuộc sống của chúng ta ngày nay hay không?
So busy. And yet, you know, on the inside, there is this stirring. On the inside, you know that Jesus has more for you.
Mặc dù là cuộc sống của chúng ta rất là bận rộn, nhưng mà vẫn có một sự khuấy động ở bên trong, bởi vì chúng ta biết rằng còn nhiều điều hơn thế nữa.
Simon worked hard all night on that lake and caught nothing. However, when he was obedient to the voice of Jesus and let down the nets, he caught so many fish that the nets began to burst.
Simon đã làm việc chăm chỉ suốt trên hồ đó mà không bắt được gì. Tuy nhiên, ông đã vâng lời Chúa Giêsu và thả lưới xuống. Và cuối cùng ông đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi lưới bắt đầu rách ra.
For Simon, obedience meant a revolutionary new lifestyle.
Đối với Simon, sự vâng lời có nghĩa là một lối sống mới mang tính cách mạng.
For when they brought their boats to shore, they left everything and followed Jesus.
Khi họ đã đưa thuyền vào bờ, họ bỏ lại tất cả mọi thứ và theo Ngài.
Simon left his nets, his boat, his fishing, his livelihood in order to follow Jesus.
Simon đã bỏ lại lưới, thuyền, nghề đánh cá như là kế sinh nhai của ông và đi theo Chúa Giêsu.
In 2025, what will obedience to Jesus' voice mean to you?
Vào năm 2025 thì việc vâng theo tiếng của Chúa sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với ông bà anh chị em?
What will it mean for this church?
Và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với hội thánh này?
Are we willing to trust God and let down our nets?
Chúng ta có sẵn lòng tin cậy Chúa và thả lưới hay không?
Simon answered, Master, we've worked all night long, but have caught nothing. Yet if you say so, I will let down the nets.
Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Nhưng dầu vậy, chúng tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới.
And when they'd done this, they caught so many fish that their nets began to burst.
Và khi mà họ thả lưới xuống, thì họ bắt được nhiều cá, đến nỗi lưới phải đứt ra.
Who is our authority?
Ai là thẩm quyền của chúng ta?
Our call is to live Jesus-centered lives.
Lời kêu gọi của chúng ta đó là sống một cuộc đời lấy Chúa Giêsu làm trung tâm.
Jesus is totally trustworthy and he'll never let us down.
Và Chúa Giêsu là người mà chúng ta có thể tin cậy hoàn toàn và sẽ không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng.
God bless you all.
Xin Chúa chúc phước cho ông bà anh chị em.